xin tha thiết, Thượng Đế muôn tình lân ái, xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiên tha. Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.
Hôm nay chúng ta hãy lắng nghe những gì Đức Thánh Cha nói với chúng ta trong kinh Truyền Tin. Anh chị em thân mến, chào anh chị em, chúc mừng năm mới. Chúng ta bắt đầu năm mới bằng việc phó thác cho Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Bài tin mừng của Phụng Vụ hôm nay nói về Mẹ, một lần nữa nhắc chúng ta về sự kỳ diệu nơi hang đá. Những người chân cừu không lưỡng lự nhưng đi đến hang đá ngay lúc ấy và họ thấy gì? Theo bản văn tin mừng, họ thấy Đức Maria, Thánh Giuse và Hải Nhi nằm trong máng cỏ. Chúng ta hãy dừng lại ở khung cảnh này và tưởng tượng Đức Maria như một người mẹ dịu dàng và ân cần, vừa đặt Chúa Giêsu vào máng cỏ. Trong hành động đặt xuống ấy, chúng ta có thể thấy một món quà được trao cho chúng ta. Đức Mẹ không giữ người con cho riêng mình, nhưng trao người cho chúng ta. Mẹ không chỉ ôm người trong vòng tay của mình, mà còn đặt người xuống để mời gọi chúng ta chiêm ngắm, chào đón và tôn thờ người. Đây là tình mẫu tử của Đức Maria, người con mà mẹ sinh ra và mẹ trao tặng người con ấy cho tất cả chúng ta. Mẹ luôn luôn trao tặng người con, hướng đến người con, không bao giờ giữ con làm của riêng, không, và cứ như vậy trong suốt cuộc đời Chúa Giêsu. Khung cảnh này được đặt trước mắt chúng ta, không nói một lời nào, nhưng nó mang lại cho chúng ta một thông điệp tuyệt vời. Đó là Thiên Chúa ở gần và nằm trong tầm tay của chúng ta. Người không đến trong uy quyền khiến người ta sợ hãi, nhưng người đến trong sự yếu ớt mà ở đó người ta cầu xin sự yêu thương. Người không phán xét chúng ta từ ngai tòa cao, nhưng muốn nhìn chúng ta từ nền đất thấp như người anh em thực sự, như một người con. Người sinh ra nhỏ bé và thiếu thốn bởi vì không để không còn ai xấu hổ về bản thân mình nữa. Chỉ khi chúng ta trải qua sự yếu đuối và mong manh thì chúng ta mới có thể cảm thấy Thiên Chúa gần gũi hơn, bởi vì người tỏ mình cho chúng ta như vậy, yếu đuối và mong manh. Đây là Thiên Chúa trong thân phận trẻ thơ, được sinh để không loại trừ bất kỳ ai, để làm cho tất cả chúng ta trở thành anh chị em. Giờ đây, năm mới bắt đầu với Thiên Chúa, đứng trong vòng tay của mẹ người và được đặt nằm trong máng cỏ, khuyến khích chúng ta bằng sự dịu dàng. Chúng ta cần sự khích lệ này. Chúng ta vẫn sống trong thời kỳ bất định và khó khăn do đại dịch. Nhiều người lo sợ về tương lai và bị chất lên vai gánh nặng từ các hoàn cảnh xã hội, các vấn đề cá nhân, những nguy cơ đến từ cuộc khủng hoảng sinh thái, những bất công và mất cân bằng kinh tế toàn cầu. Nhìn mẹ Maria bầu ngẫm con trong vòng tay, tôi nghĩ đến những người mẹ trẻ cùng con cái của họ chạy trốn khỏi chiến tranh và nạn đói hoặc chờ đợi trong các trại tị nạn rất nhiều. Và khi chiêm ngưỡng mẹ Maria đặt Chúa Giêsu trong máng cỏ để người sẵn sàng cho tất cả mọi người, thì chúng ta hãy nhớ rằng thế giới sẽ thay đổi và cuộc sống của mọi người sẽ được cải thiện chỉ nếu chúng ta sẵn sàng cho người khác mà không cần đợi họ bắt đầu. Nếu chúng ta trở thành những nghệ nhân của tình huynh đệ, thì chúng ta sẽ có thể vẽ lại những mối dây liên kết thế giới vốn bị chia cắt bởi chiến tranh và bạo lực. Ngày Thế giới Hòa bình được tổ chức vào ngày hôm nay. Hòa bình vừa là món quà từ trên cao, vừa là kết quả của sự dấn thân chia sẻ. Trích thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 55 đoạn 1. Món quà từ trên cao, nó phải được khẩn cầu với Chúa Giêsu, bởi vì tự mình chúng ta không thể giữ nó được. Chúng ta thực sự có thể xây dựng hòa bình chỉ khi chúng ta có bình an trong tim mình, chỉ khi chúng ta đón nhận nó từ Hoàng tử Hòa Bình. Nhưng hòa bình cũng là dấn thân của chúng ta. Nó đòi hỏi chúng ta thực hiện bước đầu tiên. Nó đòi hỏi những cử chỉ cụ thể. Nó được xây dựng cùng với những gì ít được chú ý nhất. Với sự thăng tiến công bình, với lòng dũng cảm tha thứ, vốn là thứ dập tắt ngọn lửa hận thù. Và nó cũng cần một cái nhìn tích cực. Đó là trong xã hội, cũng như trong xã hội, chúng ta luôn luôn nhìn thấy không chỉ có cái xấu chia rẽ chúng ta, mà còn nhìn thấy cái tốt có thể gắn kết chúng ta lại. Chúng ta đừng nản lòng và phàn nàn, nhưng hãy sắn tay áo lên xây dựng hòa bình. Lạy Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương Hòa Bình, trong thời khắc khởi đầu của năm mới này, xin gìn giữ sự hòa hợp trong tâm hồn chúng con và cho thế giới. Đó là trọn vẹn bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha. Nhưng mà sau khi đọc kinh truyền tin thì Đức Thánh Cha theo thói quen thì chào các phái đoàn hành hương vân vân và vân vân. Trong đó Ngài có nói thêm như thế này: hôm nay là ngày thế giới hòa bình, được Thánh Phaolô VI khởi sự vào năm 1968. Trong thông điệp năm nay, tôi nhấn mạnh rằng hòa bình được xây dựng bằng sự đối thoại giữa các thế hệ, giáo dục và việc làm. Không có ba yếu tố này thì nó sẽ thiếu nền tảng. Chúc mừng năm mới tất cả anh chị em. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi.
Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bạc ai, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chứa tràn.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là những gì mà Đức Thánh Cha nói trong cái buổi trưa hôm nay, ngày lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Ngài đã ban huấn từ truyền tin, mà trong bài huấn từ truyền tin, Ngài nhấn mạnh đến hai tư tưởng. Tư tưởng thứ nhất là về thái độ của Đức Mẹ đã đặt con mình xuống, giống như một hành động không giữ riêng cho mình, cứ ôm ghì lấy con, mà là buông Chúa ra. Đặt Chúa xuống ở một chỗ cho mọi người có thể tới để mà chiêm ngưỡng, chẳng hạn như là các mục đồng đã nghe lời thiên thần báo tin và đã tin tưởng, để rồi đã tới và đã gặp được đấng cứu thế sinh ra, là một tin mừng cho họ cũng như cho toàn dân. Bởi thế nên sau khi họ đã chiêm ngưỡng Chúa thì họ đã ra về và loan truyền tin mừng cứu độ cho tất cả mọi người ở trong vùng. Và em nghĩ là có thể vì thế nên người ta biết. Do đó nên chúng ta thấy trong bài phúc âm lễ hiển linh, Chúa Giêsu hài nhi không còn ở trong hang lửa máng cỏ nữa, mà ở trong nhà. Do đó nên ba vua theo phúc âm thánh Matthew luật là khi vào nhà, chứ không phải vào cái hang đá. Và cái nhà đó là nhà của ai chúng ta không biết, nhưng em tin rằng cái nhà đó là nhà của một người nghe các mục đồng đã nói thì tự nhiên động lòng, và có thể là sáng hôm sau đã ra cái nơi mà mục đồng cho biết, để rồi thấy thực sự là một đấng thiên sai bé nhỏ nghèo hèn đang ở trong một máng cỏ hang lửa rất là bất xứng như vậy. Do đó đã mời các vị về nhà mình. Và lúc bây giờ không còn ai xua đuổi người nữa, mà bây giờ trái lại, khi người sinh ra rồi thì lại có người tới để mà mời Ngài về. Đấy, chúng ta thấy không? Khi mà Đức Mẹ đã cho đi, cho con mình đi, thì con được nhiều người welcome. Trước hết là các mục đồng, sau đó là tới dân thành Bethlehem đã welcome Chúa Giêsu. Đấy, tất cả những gì mà Thiên Chúa ban cho bất cứ ai trên đời này đều là để chia sẻ, chứ không phải để giữ lấy. Tất cả những gì Chúa ban cho đều là một nén bạc, không nhiều thì ít, 5 nén hay là 1 nén tùy. Nhưng mà đã là nén bạc thì là ân sủng, thì là những cái gì quý hóa không được giữ lấy cho mình mà phải làm sinh lợi ra. Như thế mới đạt được cái mục đích của ân sủng. Ân sủng đây là gì ạ? Ân sủng đây chính là tình yêu của Thiên Chúa yêu thương chúng ta, ban cho chúng ta những gì chúng ta bất xứng, không xứng đáng mà chúng ta lại được. Đấy là ân sủng. Và khi chúng ta nhận được những ân sủng đó thì chúng ta phải sống đúng với ân sủng đó, là chúng ta hãy biết chia sẻ. Chẳng hạn như cái thực tế nhất đó là Chúa ban cho chúng ta có của, giàu có. Thì không phải là Chúa chỉ ban cho chúng ta không. Chúa ban cho những người nghèo không có của ăn như chúng ta, đang thiếu thốn xung quanh chúng ta. Vì thế nên các thánh nói là những của dư thừa của chúng ta đó là của người nghèo đó, chứ không phải của chúng ta giữ đó để khi mà gặp họ là phải chia sẻ với họ. Chúng có là chúng ta phạm đến Chúa. Bởi thế nên khi chúng ta không cho họ, trong khi đó Chúa đã ban cho chúng ta, thì có nghĩa là khi ta đói các ngươi không cho ta ăn, ta khát các ngươi không cho uống là tiêu tùng rồi. Do đó chúng ta không làm cho nén bạc đó sinh sôi nảy nở, mà chúng ta còn làm hư cái nén bạc đó đi. Kể cả những người mà không làm hư nén bạc đi nữa, không làm cho nén bạc đó sinh sôi nảy nở đi nữa cũng bị phạt cơ mà. Chứ đâu phải làm hư thôi, hư là càng chết nữa, phải không? Đấy, nó là như vậy đấy. Bởi đấy nên chúng ta thấy được tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta là để chia sẻ. Do đó nên trong cái kinh mà kinh mừng đó, phần sau của kinh Thánh Ma đó, thì chúng ta đọc thấy cái gì? Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Đấy, ngay chỗ đó đấy các anh chị. Đức Mẹ là mẹ của Thiên Chúa, là để có thể cùng với Chúa cứu vớt loài người tội lỗi. Đức Mẹ được ơn vô nhiễm với tội, không như con cái của mẹ, dòng dõi của mẹ, là để Đức Mẹ xứng đáng cùng với Chúa đồng công cứu chuộc mà cứu độ nhân loại. Chúa ban cho Đức Mẹ cái gì cũng là để Đức Mẹ chia sẻ với chúng ta, là để Đức Mẹ ban cho chúng ta, để cho chúng ta được hưởng. Khi chúng ta đọc Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời có nghĩa là gì? Có nghĩa là mẹ ơi, mẹ được làm mẹ Thiên Chúa đó là vì chúng con tội lỗi đây này, là vì chúng con tội nhân, Chúa thương chúng con. Do đó Chúa đã xuống thế làm người, mà Chúa xuống thế muốn thế làm người đó là phải Chúa chọn một người mẹ, mà mẹ đã được chọn. Có nghĩa là Chúa xuống thế làm người vì chúng con, thì mẹ làm mẹ của Thiên Chúa làm người cũng là vì chúng con. Do đó nên mẹ hãy nhớ, mẹ là mẹ của Thiên Chúa, là mẹ của chúng con, hãy thương chúng con. Khi nay và trong giờ lâm tử, Amen. Đây, đấy là cái điểm thứ nhất mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái cử chỉ Đức Mẹ đặt con mình xuống, giống như là không giữ riêng cho mình mà để ban cho tất cả mọi người. Đó là mẹ đã thực hiện và làm trọn ý muốn của Thiên Chúa là thông ban, không phải cho một ai đó mà cho tất cả mọi người.
Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời.
Và cái ý tưởng thứ hai Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới, bởi vì ngày lễ Đức Mẹ Thiên Chúa mùng 1 tháng 1 đầu năm bao giờ cũng là ngày hòa bình thế giới nữa, theo như Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã thiết lập từ năm 968, và năm nay là năm thứ 55. Thì Đức Thánh Cha nhấn mạnh cái này, hòa bình vừa là món quà từ trên cao, vừa là kết quả của sự dấn thân chia sẻ. Đây, chúng ta thấy nó không phải chỉ có một món quà từ trên cao. Nếu món quà mà chúng ta không biết sử dụng, nó sẽ trở thành cái vạ hay cái họa cho chúng ta. Đấy, chẳng hạn như là nén bạc Chúa Cha cho chúng ta mà chúng ta không biết làm nó sinh sôi nảy nở, chúng ta bị phạt thôi, đúng không? Đó, do đó là món quà là một chuyện, ân sủng là một chuyện, nhưng mà chúng ta phải xứng đáng nhận cái ân sủng đó, đáp lại ân sủng đó nữa. Nghĩa là cả hai, hòa bình là vừa là ơn Chúa ban, nhưng mà cũng là kết quả của sự dấn thân chúng ta. Chúng ta gọi là nỗ lực của chúng ta, chúng ta phải làm sao giữ gìn cái hòa bình đó. Chứ còn nếu không á, chúng ta không giữ gìn á, mà chúng ta lại bắt đầu đánh nhau, chia rẽ nhau, vị kỷ, tất cả những cái đó là những cái sẽ làm cho chúng ta không còn sống trong hòa bình nữa. Bởi vì tham lam thì tất nhiên là chúng ta muốn cho mình được hơn. Vị kỷ, chúng ta chỉ muốn cho mình thôi. Và ai đụng đến mình là chết. Và ai hơn mình cũng không được. Và mình có đủ rồi mà vẫn còn thấy thiếu. Áp lực người khác, đàn áp người khác để cho thỏa mãn bao nhiêu có thể. Và vì thế nên những cái người cũng tham lam như vậy, giống như chúng ta, sẽ đụng nhau thôi và chiến tranh. Thế thôi. Nhất là Thế chiến thứ hai nó gây ra bởi kinh tế đấy các anh chị ạ. Chứ không chuyện thường đâu, chứ không phải chỉ vấn đề ấy đâu, người ta giải quyết nhau bằng cách là đánh nhau. Và bây giờ chúng ta thấy tình hình thế giới này cũng vậy nè. Cũng là đang căng thẳng về kinh tế. Và đang muốn chiếm chỗ này, chiếm chỗ kia, muốn gây ảnh hưởng mình trên thế giới. Và nếu mà không giải quyết được về vấn đề là đối thoại, thì là đi đến sức mạnh thôi. Và ai có sức mạnh mạnh hơn là thắng thôi. Nhưng mà đôi khi mạnh hơn mà chưa chắc thắng, nếu mà không có khôn. Bởi thế nên chúng ta thấy không, những người mà yếu thế mà họ khôn thì họ vẫn quật được những người mạnh hơn họ. Bởi thế nên chúng ta không có biết đâu được nó như thế nào. Nhưng mà chúng ta chỉ biết được một điều là thế giới bây giờ đó các anh chị đang chạy đua chế tạo vũ khí nguyên tử. Và họ cho hòa bình là ở chỗ nào? Cân bằng vũ khí. Nếu chúng ta, vũ khí chúng ta yếu hơn họ, yếu hơn người khác, thì họ bắt nạt mình. Do đó nên mình cũng phải có khí giới ngang hàng với họ, hơn họ, để họ gờm mình, không dám làm gì. Và như vậy là sẽ có hòa bình. Không bao giờ có chiến tranh hết. Bởi vì ai cũng có sức mạnh như nhau hết. Đánh nhau chỉ huề thôi. Do đó đánh làm gì? Thôi, như vậy là hòa bình. Hòa bình có nghĩa là không có chiến tranh đấy. Và chúng ta thấy cái nước Hoa Kỳ này hòa bình không? Hòa bình đấy. Nhưng mà chúng ta thấy làm sao? Có hòa bình thật không? Kỳ thị này, đủ mọi thứ cả. Rồi gian dối này. Úi dồi ôi, nhiều thứ lắm. Và như vậy là những cái mầm mống của sự chết, mầm mống của sự giữ, mầm mống của sự gian ác, thì làm sao mà xây dựng hòa bình được? Không có yêu thương, và chỉ có yêu thương mới có hòa bình thôi. Mà bây giờ nhân loại ta có yêu thương nhau không vậy? Đâu có đâu. Không có yêu thương thì chỉ có giết nhau thôi. Thánh Gioan nói rất đúng, đoạn 3 câu 14 thư của Ngài là cái gì? Gọi là ai không yêu thương thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình là kẻ sát nhân. Đấy, chúng ta nhớ nhá, hai step. Ai không yêu thương thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình là kẻ sát nhân. Đấy, khi không yêu thương thì là người chết rồi. Bởi vì con người được dựng nên để yêu thương. Nhưng mà bây giờ mình không yêu thương nữa, mình lãnh đạm, mình thấy người ta đáng thương mà mình không thương họ, mà yêu nhau như thể thương thân đó. Chúng ta thấy họ đáng thương mà chúng ta không thương, trong khi chúng ta đáng thương chúng lại muốn được thương, thì như vậy là chúng ta mâu thuẫn rồi. Như vậy là chúng ta chết rồi. Đấy, rồi bây giờ không yêu thương ở trong sự chết thì chớ. Bây giờ chúng ta ghét, đó là đi thêm một bước nữa, là chúng ta giết người. Là chúng ta những kẻ sát nhân đó, thật đó. Cái đấy là tội trọng đó chứ không phải tội nhẹ đâu các anh chị ạ. Ghét người khác, tội trọng. Giết họ trong lòng mình. Giống hệt như là khi mà chúng ta cứ tưởng là phải lên giường với nhau với là ngoại tình đâu. Không có đâu. Trong tư tưởng thôi, đã ngoại tình rồi. Thì đây cũng vậy. Ghét người khác chứ không phải cầm súng bắn họ. Mà là sát nhân. Ghét thôi. Tội trọng rồi đó. Chúng ta đừng có tưởng đâu. Do đó nên chúng ta thấy không, hòa bình chỉ có được xây dựng và bền vững trong yêu thương thôi. Mà bây giờ chúng ta thấy thế giới này không có cái đó. Do đó nên hòa bình rất là mong manh và hòa bình rất là giả tạo. Đùng một cái, như Chúa nói, kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm. Thì bây giờ thế giới này đang chơi với nguyên tử sẽ chết vì nguyên tử. Một lúc nào đó, bây giờ hai trận chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đó là Nga tấn công Ukraine và bây giờ Liên Âu và Mỹ đang bênh vực Ukraine. Rồi cái gì nữa? Trung Quốc đang muốn tấn công Đài Loan, muốn sát nhập Đài Loan lại để trở thành một quốc gia duy nhất của Trung Quốc. Thì Mỹ cũng như Liên Âu, Nhật đều sẵn sàng để mà đấu với Trung Quốc. Do đó nên nó đang khờm nhau thôi các anh chị. Nhưng mà một lúc nào đó không chịu nhau được nữa là bắn nhau, là bắt đầu nguyên tử xảy ra. Như vậy là chúng ta rất là nguy hiểm các anh chị ạ. Năm 2020-2021 là hai năm thiên tai khắp hết. Nhưng mà không biết năm 2022 chẳng những thiên tai mà còn nhân tai nữa. Năm 2021 này nhân tai đã xảy ra rồi. Ở chỗ nào? Đấy, chúng ta thấy A Phố Hãn không? Ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Mông Triệu, hôm đó là Chủ nhật, lật đổ chính quyền. Rồi ngày 1 tháng 2, Miến Điện lật đổ chính quyền, cách mạng. Bất ngờ hết. Rồi bây giờ năm 2022 này chúng ta không biết nó đi về đâu. Nhưng mà chúng ta chỉ biết rằng các thứ nó đang căng thẳng. Nó đang khủng khiếp lắm. Do đó nên chúng ta chỉ biết cầu nguyện. Và hãy thực hiện những gì mà Đức Thánh Cha mong muốn cho chúng ta. Đó là hòa bình vừa là món quà từ trên cao mà chúng ta phải trân quý bằng cách là hãy yêu thương nhau để tiếp tục sống hòa bình Chúa ban cho. Và nhất là chúng ta hãy tìm vinh danh Chúa. Bởi vì lời của Thiên Thần nói khi Thiên Chúa Giáng sinh là gì? Vinh danh Chúa cả trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Chỉ có ai tìm vinh danh Chúa thôi thì mới có bình an. Còn nếu ai không tìm vinh danh Chúa mà chỉ tìm mình, không cần nói, ai cũng biết được là họ không thể nào có bình an. Trái lại, họ lại có bất an, bất hạnh, làm cho cuộc đời họ đau khổ thôi. Và phần rỗi của họ cũng rất là nguy hiểm. Do đó nên cuối cùng chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha để dâng lên Mẹ lời cầu nguyện kết thúc huấn từ truyền tin của Ngài. Lạy Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương Hòa Bình, trong thời khắc khởi đầu của năm mới này, xin gìn giữ sự hòa hợp trong tâm hồn chúng con và cho toàn thế giới. Amen.
Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bạc ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa chan nguồn vui. Hợp tâm đầu ở đây.